在更锐利
đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần. Chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Quý thính giả xin thân mến chào tái ngộ với quý thính giả của chương trình Tình yêu và gia đình và xin chào chị Thu Nga từ Dallas.
Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi và xin được trở lại với chị Vũ Thanh Thủy trong chương trình Tình yêu và gia đình. Và tình yêu thì thưa quý vị và thưa chị Thủy là tình yêu muôn đời cũng vẫn là tình yêu, và tình yêu thì làm thăng hoa đời sống. Không có tình yêu thì đời sống sẽ đầy dẫy hận thù, tranh chấp hơn thua, và yêu là cái trong cái bài hát này là không bao giờ nói hối tiếc, phải không chị?
Không bao giờ nói hối tiếc. Nghe giọng chị Thương Nga là thấy chị Thương Nga đang yêu đời ghê gớm lắm đó, thưa quý thính giả. Mà khi mà chúng ta yêu đời, đó là một cái điều rất là tốt, tại vì phải có hạnh phúc, phải có niềm vui thì mới yêu đời. À, đó. Và càng ngày thì càng người ta càng yêu đời nhiều hơn, nhất là những người ở trong lứa tuổi trung niên, bởi vì cuộc đời quá ngắn ngủi, còn bao nhiêu, người ta gọi là, sao chị Thương Nga nhỉ? Cuộc đời có bao nhiêu mà hững hờ, phải không chị?
Đúng rồi.
Đó cũng là đề tài mà chúng tôi muốn nói đến ngày nay. Bây giờ đang là vẫn còn là đang mùa hè, thành ra ở tại Houston và Dallas cũng thế, nói chung là tiểu bang Texas chúng ta thời tiết rất là nóng mà chị Thương Nga, thành ra mùa hè đó là thường thường là lúc là người ta ăn mặc rất là mát mẻ đó. trong một cái kỳ tuần vừa rồi có dịp mà sinh hoạt chung với một số các phụ nữ khác, chị Thương Nga biết không, bây giờ chính các bà nói chứ không phải các ông nói nữa, các bà nói trời ơi càng ngày thời trang càng đẹp quá đi mất thôi. Nhưng mà nhiều khi không biết có hợp với cái lứa tuổi của mình không, nhưng mà không được mặc những cái thời trang trẻ trung thì uổng quá, bởi vì sẽ không đâu còn nhiều thời gian để có thể được mặc những cái thời trang trẻ trung nữa đâu. Thành ra không biết là mặc như đến như thế nào thì cho nó hợp với cái tuổi tác của mình. Có lẽ mình cần ý kiến của các ông và chị Thương Nga nhỉ?
Dạ vâng, đúng rồi. Mà chị Thủy thấy không? Cái mùa hè đó thì người ta nói rằng là mặc có vẻ là hơi thiếu vải một chút tí xíu. Nhưng mà đó cũng có nhiều người nói rằng mùa hè thì người ta thích hơn, tại có nhiều áo quần nó sặc sỡ hơn. Còn mùa đông thì chúng ta tại vì trời lạnh quá cho nên là chúng ta mặc nhiều lớp lắm, mặc tùm hụp đi. Và ở ngoài che vào bằng một cái áo khâu thật là dày, chả có thấy gì hết. Tuy nhiên cũng có người nói rằng mùa đông thì người ta bận áo quần nó hợp thời trang, nó đẹp hơn. Nhưng mà nói về cái việc mà mặc áo quần làm sao mà cho đúng với cái lứa tuổi của mình á, thì chị Thủy thấy rằng cái khi mà mình còn trẻ đó, có thể là vì bận con cái còn nhỏ, không có cái thì giờ để mà nghĩ tới mình về ăn diện, cho tới khi mà thời gian nó qua vùn vụt giống như là bóng câu qua cửa sổ rồi, ngoảnh lại thì thấy mình đã 6-70 tuổi rồi, hoặc là hơn trên 50 tuổi rồi, là cũng thấy rằng các cô mà nhỏ nhỏ đó, cỡ khoảng 20-30 mà tới 40 nữa, sao họ đẹp quá và họ ăn bận đẹp quá, và chúng ta muốn quay lại ngược cái thời gian lại để cho chúng ta ăn bận thì nó cũng đã trễ rồi, không quay ngược lại kim đồng hồ. Mà bây giờ không bận thì uổng quá thật. Nhưng mà bận vào đó, với những cái váy ngắn cũng cỡn, hoặc là những cái áo mà hở rộng cổ ra rồi như vậy đó, thì nhìn với cái lứa tuổi mà nói rằng ở Việt Nam mà cỡ khoảng trên 60 là người ta đã gọi là cụ rồi. Nhưng mà ở bên này đó thì mình thấy rằng rõ ràng là 50 mấy, 60 mấy, thậm chí mà đến 70 cũng cảm thấy rằng vẫn còn là
trung
vẫn còn trẻ đẹp.
Hôm trước chị Thương Nga thấy cái bản tin trên chương trình Chào Bình Minh còn nói là một cụ bà gần 60 tuổi băng qua đường.
Đúng rồi.
Mà khi đã gọi là cụ rồi làm sao có thể ăn mặc trẻ trung được, nhưng mà thời trang nó đẹp quá đi. Thì bây giờ làm sao đây? Thành ra mời quý thính giả đang cũng như nữ cùng gọi là bà đóng góp chúng tôi cho một cái chương trình rất là vui tươi nhẹ nhàng ngày hôm nay. Bởi vì đó chắc các ông chồng cũng thông cảm cho các bà vợ của mình. Trời ơi, thấy thời trang rất là đẹp mà mình không có dịp mặc thì cũng uổng. Mà mặc thì lại sợ bị mọi người dòm ngó chê bai. Chị Thân Ai biết không, không phải chỉ có áo ngắn quá hay là hở quá đâu. Ngay cả bây giờ đó, cái mút bây giờ là những cái quần bó, những cái em trẻ trẻ mặc xinh ơi là xinh đấy, thưa
luôn.
Nhưng mà các bà mà lớn lớn một tí mặc đó là cũng bị mấy bà khác là câu mày dòm ngó, bà trời sao mà mặc quần áo bó thế. Thành ra đây cũng là một cái đề tài mà chúng ta nên nói chuyện với nhau để coi để xem cái ý kiến chung của dư luận bên ngoài như thế nào. Nếu mà mọi thính giả thấy rằng điều đó đâu có sao, lâu lâu thôi thì để cho các bà có được một cái lúc mà nhẹ nhàng thoải mái thì các bà tiến tới, còn nếu mà khắt khe quá thì mình phải lưu bước lại thôi chị Thư Nga.
Dạ vâng, đúng rồi. Và cái mấy cái bản tin đó, nhất là từ Việt Nam, tại vì chị Thủy nhớ rằng hồi mình ở Việt Nam hồi xa xưa đó, bây giờ thì không biết nó có khác nhiều hay không, nhưng mà trên 40 tuổi, trên 50 tuổi là mình kêu bằng thím, dì, bác, rồi cỡ khoảng là năm mấy 60 là mình kêu bằng cụ. Vì vậy cho nên là có những cái bản tin đó, cụ bà gần 60 mà vẫn còn múa cột rất là hay mà đấy. Trời, đã kêu bằng cái cụ bà rồi. Nhưng mà ở đây đó, ngoài ra cái vấn đề thời trang ra, còn cái việc mà mình hơi lạm bà một tí xíu là đi sửa sắc đẹp. Vì vậy cho nên là các bà mà bây giờ đi sửa sắc đẹp để có cái bộ ngực thật là đẹp, có làn da láng lẫy, có cái vùng ở chỗ cổ thật là đẹp, mà không bận ra thì uổng, mà khi mà bận ra rồi đó thì giống như là các cô mà choi choi đó thì có lẽ không được, giống như mấy cô bận quần bó sát rồi cái áo hai cái sợi dây nhìn nó xinh ơi là xinh, mình bận vào thì cũng vẫn còn có xem được, nhưng mà không biết là người khác nhìn thì nói ồ cái bà này không nên nết. Phải không chị?
Vâng, cái mình xem được cái thì chắc là chỉ có mình xem được thôi chị ơi, không biết là người ngoài xem có được không. Thành ra chúng tôi rất muốn biết ý kiến ở cái thính giả cũng biết đó, là người dân Texas thì trong cái mùa hè này đó, mọi người ăn mặc rất là thoải mái, thì không biết các bà có thể thoải mái đến độ nào. Chứ tôi Nga nghĩ rằng thí dụ như rằng thôi bây giờ nếu mà nó ngắn quá hay bó quá thì nó hơi khó đi, hay là hở hang quá đi thì cũng không, nhưng mà mùa hè đó, những cái áo đầm mà ta gọi là sun dress đó, như cái áo đầm mùa hè đó chị Thu Nga, nhiều khi cái cổ nó nếu mà nó rộng nó hở thì không được thì đã đành rồi, nhưng mà nhiều khi cái cổ nó ngang, nó không có che hở cái gì cả, nó chỉ hở vai thôi, hở tay, hở vai, hở cổ thôi, thì cái điều đó có ok hay không? Chúng tôi rất muốn được biết ý kiến của cái thính giả như thế nào. 713-664-8002. Rất nhiều các những phụ nữ ở ngoài đang bàn tán về cái điều này và muốn có cái cơ hội để mà tìm hiểu xem cái ý kiến chung của dư luận người Việt Nam, nhất là đối với các ông hay là những phụ nữ khác, thì sẽ xét như thế nào. Bởi vì dĩ nhiên ai cũng biết rằng cái lứa tuổi mình thì nên mặc như thế nào cho nó đúng, nhưng mà mặc như thế nào theo kiểu văn hóa Việt Nam hay mặc như thế nào theo kiểu văn hóa Mỹ. Tại vì chị Thư Nga thấy đó, đối với người Mỹ, các cụ bà Mỹ đó, hồi còn trẻ người ta còn mặc áo màu đậm, màu đen, màu xám, màu hay là màu trơn. Càng có tuổi người ta càng mặc áo màu sặc sỡ, màu đỏ. Đa số thấy các cụ mặc màu đỏ hay là hoa rất là tươi, rất là to. Thì cho nên mỗi cái văn hóa nó có một cái khác biệt nhau. Thì bây giờ làm sao để mà cho phụ nữ chúng tôi vẫn có thể ăn mặc được một cách thoải mái, cũng hơi trẻ trung, thời trang một tí mà vẫn phù hợp với lại văn hóa của người Việt Nam hả chị Thu Nga?
Dạ vâng, cũng giống như là đi ra bãi biển vậy, mình thấy người Mỹ đó họ mặc rất là thoải mái mấy cái bikini đó, hoặc là yêu là ngay khi mà họ bận các cái kiểu mà ton nữa kia, nghĩa là không có đến độ già lắm, nghĩa là cũng sồn sồn đó, thì họ rất là thoải mái. Hay là họ bận những cái quần short hay là những cái skirt ngắn rồi đi cái đôi sandal, thì đối với họ là họ cái chủ trương của họ là làm sao mà họ cảm thấy thoải mái hạnh phúc là được. Còn Việt Nam của mình á, thì mình hay nghĩ đến những người chung quanh, những người bạn bè, chờ vợ chồng con cái của mình, và mình thấy là ngay cái khi mà chị Thủy thấy không, mình ở nhà mà mình ở gần các con trai của mình, các con gái của mình, mà mình mặc bận mà nó hơi hở hang một tí xíu là mình cũng cảm thấy là ngượng ngùng, mình không muốn như vậy. Nhưng mà đối với người Mỹ thì rất là thoải mái. Thành ra chúng ta cũng không có thể nói, phải không chị, chúng ta không thể nói rằng chúng ta ở Mỹ thì chúng ta giống Mỹ, hoặc là chúng ta là vậy, và người Việt Nam là chúng ta bắt buộc phải giống người Việt Nam. Nhưng mà không biết là chị Thủy khi mà chị bận mà những cái bộ quần áo mà chị thích, thì chị có cảm thấy là chị phải xem xét lại những người xung quanh có thích hay không, hay là chị nghĩ
có
rằng
chứ chị thích cho chị thôi? Rồi. Có nhiều cái cũng thấy, nhìn cũng thấy thì cũng thích mặc lắm, nhưng mà cũng phải nghĩ chị ơi, tại vì thành ra thôi mình cứ mặc cái gì blending không ai để ý đến thì là tốt nhất. Cho nên nhiều người dòng ngó quá là tự nhiên tay chân ngượng nghịu, chân tay lính quýnh, đi đến đâu cũng mắc cỡ hết, thì vậy thì mặc làm gì đâu còn thoải mái nữa. Vâng, 713-664-8002, chúng ta xin được mời vị thính giả nãy giờ chờ lâu lắm trên đường dây đó chị Thư Nga. Vâng, xin mời ạ.
Dạ chào hai chị.
Vâng, xin chào, xin được biết
ý kiến. Tôi chỉ có ý kiến thắn thắt là ví dụ mà mình cảm thấy mình có một cái khuôn hình đẹp á thì mình mặc được cái gì mình mặc cũng được đó. Nhưng mà nếu mà tôi thấy nhiều người thân hình người ta không có được đẹp á, mà ăn mặc rất vố lăng, mình phơi bày những cái sự xấu của mình ra cho người khác coi, nó mất thẩm mỹ lắm. Cảm ơn chị.
Dạ, anh cho biết cái danh được không? À thôi, chắc
dạ,
là... Dạ vâng, và anh chào anh Dần, cảm ơn cái nhận xét của anh, cái điều đó rất là đúng, nhưng mà cái người ta gọi là cái tự biết mình là phải có cái ơn trời cho, chị Dương à. Là xấu mà người ta không có tự biết mình đâu.
Đúng, đúng.
Thành ra người chung quanh làm ơn giúp ý kiến dùm.
Dạ, xấu thì che, tốt thì khoe. Nhưng mà khổ một cái, người ta nhìn vào cái hình ảnh mà ví dụ là đang chụp một cái bức ảnh như vậy, mình nhìn vào thì mình nhìn ai? Mình nhìn mình. Và mình thấy rằng mình cũng ok, có người khác ok. Tuy nhiên vị thính giả vừa rồi nói rất là trúng, cái gì mà mình thấy đẹp á thì mình khoe ra. Bây giờ đó mình thử tưởng tượng cái chân của mình giống như là cái chân của con bồ tượng, mà mình mận cái váy thật là ngắn, hay cái chân của mình là nổi gân xanh con đỏ đủ thứ hết trơn, rồi mình mặc bikini hay là như vậy, thành nó cũng có những cái hình ảnh mà người ta vẽ mấy cái bài già Mỹ đó, ở trên thật là to rồi hai cái chân nó nhỏ xíu ra, thì mình thử tưởng tượng là mình bằng mini jean mà chắc không đẹp rồi.
Chị biết không, nhưng mà nếu thấy cái gì đẹp khoe ra cũng khó luôn, giống như chị Thu Nga nói đấy, những người đi sửa ngực chẳng hạn, nhiều khi mặt mũi cả cái người rất là nhăn nheo già nua rồi, nhưng mà khi mà sửa, đương nhiên sửa thì cái phần đó nó sẽ đẹp,
đúng
ra, khi mà khoe ra nó lại sẽ không có thích hợp với lại những cái phần khác của cơ thể thì sao? Thành ra 713-664-8-2 xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Hello.
Dạ vâng ạ. Vâng, đứng, xin được biết ký danh
dạ,
anh.
Dạ em tên Nathan đó, em chào
vâng,
chị
Nathan,
Tí, chào Nathan. Chị Nga. Dạ em thì không có dám ý kiến gì, nhưng mà em chỉ kể một cái chuyện nhỏ thôi, ngắn gọn thôi. Em có bà Tím năm nay cũng 8-70 tuổi rồi.
Dạ.
Nhưng bà Tím của em là nói chung ngay từ trẻ khi lấy chồng, thì lớn lên bây giờ cũng vậy, lúc nào cũng bận đầm không. Bây giờ 80-70 tuổi đi ra đường là phải bận đầm, không có bận quần tây á, sơ mi không cần biết trời lạnh trời đâu, nhiều khi nhìn thấy cũng như nhảnh cũng hay lắm. Mà gã trong nhà hỏi, nói chung là bà Thím em thì gia đình con cái cũng thành đạt, cũng dạng đi làm ăn khá giả đó. Rồi hỏi sao Thím không nhà rì thai đi ở nhà đấy. Thôi Thím không rì thai đâu, hỏi tại sao vậy? Nếu ở nhà người thai đâu được bận đầm, nếu đi làm thì được bận đầm thôi. Đó là phần trăm luôn á.
Đúng.
Muốn đi làm để được bận đầm thôi.
Đúng.
Ở nhà không được bận đầm.
Nhưng mà anh xem biết không, thật ra bận đầm đâu có.
Đâu
người quốc người ta vẫn vào mặc đầm đâu có sao đâu.
Dạ.
Tuổi nào mặc đầm cũng được, phải không? Nghĩa là không có hở hang rồi. Bà Tím ăn mặc có trẻ trung không anh Nathan?
Dạ không có hở hang, không có hở hang như tuổi teen này kia nọ đâu. Bận đầm coi như từ nhỏ tới lớn không cần.
Dạ, rất là
trời nóng gì.
Vậy thì chắc mặc đẹp lắm, chắc bà Thím phải có cái dáng
mà,
và cái dáng đẹp.
Đẹp. Đẹp lắm, nhìn 70-70 tuổi mà nhìn đằng sau đón chừng 40 tuổi hết.
Vậy thì hèn gì. Hèn gì bà cứ cảm thấy bà 40 tuổi thôi. Vâng, cảm ơn anh Nhân Thân rất là nhiều về câu chuyện này. Vâng, thật ra những cái người mà đã quen mặc một cái y phục nào rồi đó chị, làm như họ lại có một cái dáng rất là đẹp. Nó giống như nó hòa hợp với cái y phục đó đó. Không, nhưng mà về cái điểm anh nói là không muốn rì thai thì đúng đấy chị Thu Nga. Bây giờ tưởng tượng nó mà nếu về hưu đó, ở nhà suốt ngày đâu có còn có cơ hội để mà mua quần áo hay đi sắm hay đi shopping hay thời trang nữa, phải không chị?
Đúng rồi, là
thành
tại
ra,
vì đầu bù tóc rối rồi ở trong nhà, tại vì đâu có ai nhìn. Thì đây là một cái cách cũng rất là tốt, và mà cái người mà Thím của anh đó, như vậy là giữ cho mình. Tại vì khi mà mình trang điểm đẹp, mình bận đồ đẹp, đó là một cái sự tự trọng, và để cho người khác không có than phiền hay là nhìn không có đẹp mắt. Thì tôi nghe thấy rằng bận đầm cũng đâu có gì sai đâu. Tại ở đây ví dụ như là mình qua đây từ hồi trẻ, hay là mình qua mà mình hội nhập với cái đời sống ở bên này, đầm cũng chỉ là một cái bộ quần áo, cũng giống như ở Việt Nam mình thì bận áo dài, bên này thì bận áo đầm, hay cái chỗ
không,
nào
từ
thì
ngày xưa ở Việt Nam
thôi. Dạ đúng
từ
rồi,
từ ngày xưa ở Việt Nam cũng nhiều người vẫn quen mặc đầm mà.
Dạ,
khi mà mặc
rồi,
đầm quen lâu đó chị, lấy lại có cái dáng rất là thanh lịch, rất là sang, rất là dễ thương đó. Thành ra chắc là ông chồng thích lắm, thành ra cho nên là vợ cái mặc hại như vậy. Xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Dạ vâng, chúng ta nghe đây, xin được mời. Vâng, chúng ta phải xin đổi đường dây khác rồi, xin mời vị thính giả kế tiếp ạ.
Hello.
Dạ vâng ạ, xin chào ông. Ồ, chúng tôi bị hú quá, echo quá. Vâng, xin ông tắt dùng. Vâng, vâng, chắc phải xin buộc lòng phải xin đổi đường dây khác thôi. Tại echo quá.
Alo, tôi tắt rồi.
Dạ vâng, dạ, vâng, xin ông cho biết quý danh.
À, tôi Thanh Sen.
Dạ vâng, chào ông Thanh Sen. Dạ.
Nãy giờ tôi nghe ý kiến của đàn ông không ạ?
Dạ. Anh chỉ cần biết ý kiến của các ông ngân Sen ạ.
Thì tốt. Dạ.
Thế, con mắt nhìn của Thái Nam á, là còn trẻ thì nó hở hang chút coi đẹp. Còn già rồi, lớn tuổi một chút thì da nó nhăn nheo đó. Nếu mà hở hang thì lòi những cái nét xấu ra. Thấy nó không đẹp cái đó thôi. Cũng như người ta nói là tốt khoe xấu che đó. Thượng người ta, gái người ta để hai cái nhũ hoa ra, thấy đẹp. Còn bà già đâu dám để hai cái nhũ hoa ra.
Dạ, để hở chút xíu thôi, xin... để nguyên cái bộ đâu có được.
Vâng, đâu có nói như vậy, càng đâu có hỏi như thế được. Vâng, cảm ơn ông rất nhiều. Nhưng mà một lần nữa, cũng vẫn là cái chuyện mà làm sao người ta biết, người ta nghĩ là người ta tốt đâu mà. Không có ai lại đi khoe cái xấu của mình ra hết. Tất cả những người mà ăn mặc, nhiều khi mình nhìn thấy là xấu, nhưng mà người ta luôn luôn nghĩ là đẹp, người ta mới ăn mặc. Nếu vậy, người xung quanh có nên có ý kiến gì, gia đình, chồng con có nên có ý kiến không?
Alo, cho tôi nói tiếp một tí đi.
Dạ.
Dạ.
Cũng như tôi coi trên mạng á, có những cuộc đấu bóng chuyền á, mà khỏa thân á, tôi thấy mấy người già dạ. Thấy đâu có đẹp.
Dạ vâng, nhưng mà không, khi này chúng ta đang nói trong cái chương trình này không có nói chuyện khỏa thân, với xin em cũng tránh dùng dạ. những cái chữ nó tượng hình quá độ.
Nói cho hết ý, tại vì lớn tuổi rồi nó nhăn nheo đó, thì phải chơi kín đáo một tí vậy thôi.
Dạ vâng,
cảm ơn. Nên...
dạ, cảm ơn ý kiến của ông Thanh Sơn. Vâng, nhăn nheo, thật ra nhăn nheo thì cái mắt mình nhìn cũng thấy rồi chị Thùy. Nhăn nheo là sao mà mình
có
nhiều
người
rồi
gọi là dối già đó chị, không có thấy cái chỗ nhăn nheo của mình, vẫn cứ tiếp tục bận. Nhưng mà Thu Nga nghĩ rằng nó một có một cái sự tương đối nào đó, nếu mà nó quá nhăn nheo thì ngay chính mình cũng bắt buộc là phải thấy nhăn nheo, không
đúng,
có cần gì thấy. Ai nói. Nhưng mà có
hoặc
thể
là người hoặc là người thân à. Có thể giúp chị Thu Nga, cũng như hôm trước đi ăn đám cưới đó, thì cũng thấy một cái người cũng mặc cái mà hở ra thì thấy cũng nhanh, mình bèn đưa ngay cái lotion đó chị, nói ồ chị chừng cái này nó cũng đỡ nhanh lắm. Thành ra cũng là một cái cách khéo khéo, với lại mình cũng thấy tội nữa, nếu mà khi mà hở ra mà nếu mà nó không đẹp á thì nó cũng, hoặc là có nhiều người mặc đồ bó đó chị Thu Nga, mà trong khi người thì nó từng khúc này khúc kia khúc nọ, nói người nghĩ đến mình, thành ra nhiều khi không dám mặc cái gì bó
nói bó quá là nó dạ. Nhớ đến có một người mà tóc thì lúc nào cũng chải, cứ dựng đứng lên thì người ta cứ tưởng là ở ngoài có nhiều gió, mà cho nên là đưa có một chai xịt keo, phải là chỉ có cần keo hay không?
Không, hoặc phải là, đúng là cái thẩm mỹ.
Dạ, nó có nhiều mà. Đó như cái ý như vậy thì để cho mình thấy rằng có nhiều cái thời trang mà có thể là nó không có hợp mắt với một cái số người nào đó. Tuy nhiên nói về thời trang thì dĩ nhiên là chúng ta cũng phải nói cái gì mà nó tương đối thôi. Cái khi mà mình biết là cái chân tay của mình nó quá xấu, hay là cái bộ ngực nó quá xệ, hay là nó quá xấu rồi, thì dĩ nhiên là không ai muốn đem khoe ra hết. Nhưng mà chỉ có một cái đó, là Thu Nga và chị Thủy cũng có nói là đây là, và chúng ta cũng nói là chúng ta đang ở trong mùa hè. Vì vậy cho nên là cái mùa hè, nhưng mà nếu mà chúng ta có nóng quá, mà chúng ta có yêu chuộng thời trang quá, nhưng mà chúng ta không có thích hợp, thì chúng ta có nên bận hay không, phải không chị Thủy?
Vâng, nhưng mà nói vậy chứ còn xin mọi người cũng thoải mái một tí. Ví dụ như là hở hang quá độ, chứ còn mùa hè mà mình mặc hở tay áo tay trần thì cũng là cái điều bình thường thôi. Vâng. Vâng, xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Dạ, chúng tôi nghe đây. Vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây. Vâng, chúng tôi lại phải đổi đường dây khác rồi. Xin mời vị thính giả kế tiếp ạ.
Vâng, hello, anh Vinh Cường ấy.
Vâng, chào anh Cường.
Và bạn thấy có nhiều người mặc dù họ xấu nhưng mà họ mặc theo cái kiểu với cái thời đại bây giờ, nhìn thì mình cũng phải bắt chước đấy chứ. Nhưng mà em thấy mà để cho mát, theo em thì không phải là chỉ trích, nhưng mà bây giờ mình bình luận tôi giống như anh mặc giống như chị vợ của ông Obama mà lên với cái, đứng với góc độ như vậy mà mặc như vậy thì em không đồng ý lắm. Tại vì khi nào cũng áo sát nách, như vậy thì đại diện cho một quốc gia ông nói rồi, mà mặc như vậy mà đi ra quần chúng thì nó cũng phù hợp lắm. Còn nếu mà
Ở nhà thì không sao, ở em có ý kiến gì vậy?
Nhưng mà đối với những người dân thường như là các bà khác, các những bà Việt Nam khác thì anh Cường nghĩ sao? Đi chơi nóng mặt như vậy cũng được chứ, phải không?
Và với khi vốn như mình đi cái chỗ nào lịch sử thì mình mặc lịch sử, chứ em thấy như chứ bà bảo vợ ông tổng thống em với mấy người bạn nhiều khi mà ngồi lại mà chơi á thì thấy bà ra giữa quần chúng mà mặc như vậy thì theo em thì nó cũng không đúng lắm. Nếu là em là một người vị trí như vậy thì em cũng mặc như vậy.
Vâng, dạ, cảm ơn anh Cảnh rất là nhiều. Như vậy thành ra không biết có nên yêu cầu các ông chồng hay là các con cái đó giúp ý giùm. À, chị Thanh Nga.
Dạ, dạ vâng, đúng rồi. Bà Thu Nga cũng đồng ý với vị thính giả vừa rồi. Tức là tùy theo cái trường hợp mà của mình đi đâu, mình đi ra trong bãi biển hoặc là mình đi du ngoạn, mình đi du lịch, mình đi cắm trại đó thì mình có thể là bận sọc sạch, bận cái kiểu gì cũng được cùng với gia đình của mình và những người chung quanh của mình cũng bận cái kiểu đó. Nhưng mà nếu mà đi ra ở ngoài, người trên trông xuống mà người dưới thì trông lên hay người ta trông vào gì đó thì mình nên ăn bận cho nó, làm sao mà cho nó lịch sự, nhất là với cái địa vị của mình thì tôi Nga đồng ý. Chứ dạ, chứ không thể nào mà đi vào trong một cái buổi hội họp như vậy rồi mặc hở cái này hở cái kia ra thì coi nó không đúng. Cái đó thì đồng ý đó, phải không chị Thủy?
Nhưng mà chị Thương Nga biết không, bà đệ nhất phu nhân của chúng ta đó, bà nổi tiếng là bà hãnh diện về cái hai cái bắp tay của bà lắm, bà phải tập rất
là
mất công. Và anh thành ra mới có được hai cái bắp đó, thành cho nên bà thích khoe ra. Nhưng mà có lẽ nhất là đối với những người mà thật ra đối với các đệ nhất phu nhân thì có lẽ cái người vẫn được báo chí với mọi người khen là ăn mặc đẹp nhất là bà Jackie Kennedy đó, chị Thương Nga. Đó, cũng có lần chúng ta cũng có bắt gặp được một cái hình bà mặc cái áo cũng ngắn tay nhưng mà bà có cái áo khoác, áo vest khoác ra ngoài. Nhưng mà đến lúc mà trời nóng hay là một cái gì đó thì bà mới cởi cái áo đó ra và khoác trên tay, và vì vậy mình mới nhìn thấy được cái hình, một vài cái hình hiếm hoi đó, chứ bình thường là ăn mặc rất là chỉnh chạc. Đúng rồi, đã có một cái địa vị trong xã hội mà mọi người nhìn vào thì cái điều đó cần phải rất là quan tâm, quan trọng, mà chị Thương Nga nhỉ?
Dạ vâng, đúng như vậy. Tại vì mình là thấy cái cách ăn mặc đẹp không phải là vì hở hang mà nó đẹp, mà mình ăn mặc đúng thời trang và hợp với cái địa vị của mình. Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại là tại vì những cái bộ áo quần mà của người Mỹ bận thì đó là cái quốc phục của họ. Dù mà có tay hay không có tay, cũng giống như là chúng ta bận áo dài thì chúng ta bận kín đáo. Nhưng mà những cái áo đầm mà ngắn tay thì đó là người Mỹ họ cũng hay bận đó chị. Chứ cũng không.
Ồ, chị Thu Nga ơi, áo dài của mình bây giờ cũng mặc ngắn tay nhiều lắm.
Dạ vâng, đúng rồi. Dạ.
Và lại cũng hở hang nhiều lắm.
Dạ, vâng.
Thành ra, nhưng mà phải nhận nhưng những cô gái trẻ trẻ đó mặc trông rất là đẹp.
Vâng.
Vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Dạ, chúng ta xin mời vị thính giả trên đường dây. Ồ, vâng, xin mời ạ. À, xin mời cái thính giả đang ở trên đường dây. Hình như là cái thính giả sao cứ gọi điện thoại và xong rồi cứ để đó, xong rồi đến lúc mà mình mời thì lại không có lên tiếng. Vâng, xin mời cái vị thính giả kế tiếp.
Dạ, cháu Thiên Tùng ạ.
À. Vâng, chào tôi.
Xin chào cô Thu Nga với cô Thanh Thủy. À, nãy giờ thì cháu chưa có nghe mấy phần sau, tại vì phần đầu giờ phần sau cháu đang đợi đi live, cháu không nghe. Nhưng mà nói về cái phần là mặc đồ đi ra ngoài đó, thì cháu chỉ khuyên mấy đàn ông con trai thì cháu không thấy có vấn đề gì nhiều mấy, chỉ một chút chút thôi. Nhưng mà nếu như mà cháu được khuyên đó thì mình trước khi mình đi mặc đồ đi ra ngoài đó thì mình nên biết là mình đi đâu, mình làm gì. Tại vì mình có những chỗ như mình sẽ đi chùa, đi nhà thờ hay đi chơi thì mình không biết là mình chọn những cái quần áo như thế nào. Không biết được đó, thì người kế bên đó, mình hỏi người kế bên cạnh mình đó, thì người ta coi, ta cho mình ý kiến. Mà nếu người ta không có ý kiến gì thì có vẻ là tạm được rồi, thì mình không sao. Kể cả khách sĩ cũng vậy. Thì mình biết audience mình là ai, thì mình cứ mặc đồ theo cái audience mình nữa. Thì cháu chỉ có ý kiến như vậy thôi, hai con nghĩ sao?
Vâng, đúng, rất là đúng. Cảm ơn anh Tường nhiều lắm. Rất là đúng là chị Thương Nga. Hôm rồi bữa thì có dịp xem một cái chương trình ca nhạc đó, hoàn toàn có tính cách thiện nguyện. Đó, mà cái cô ca sĩ ăn mặc rất là sexy. Phải nhận là cô ăn mặc rất là đẹp, cái người rất là đẹp, hát rất là hay. Nhưng mà cái cách ăn mặc nó không hợp với cái khuôn khổ, với cái đề tài, cái chủ đề của cái buổi hôm đó. Hay là các ca sĩ mà đến trình diễn ở các đại, ở các hội chợ của các chùa hay các nhà thờ cũng vậy, chị Thu Nga nhỉ? Đâu phải mình cái ca sĩ mà nhảy kích động là mình có thể muốn ăn mặc sao thì mình ăn mặc. Rồi trong những cái khuôn viên đó thì cũng nên quan tâm một tí. Cảm ơn anh Tùng nhắc đến cái điều này.
Dạ đúng rồi, điều đó cũng đã có nhiều người cũng đã lên tiếng rồi, là tại vì các cô mà ca sĩ mà đi tới các chùa, các nhà thờ, hay là những người mà đi vào nhà thờ, nhà chùa đó mà không phải là ca sĩ cũng vậy nữa, cũng nên ăn bận kín đáo. Tại vì đi vào ở trong đó mà áo bó này, áo thun này, hay áo hở hang này, hay áo dài mỏng quá nè, đừng có nói chi là đến cái việc mà áo đầm mà thật là ngắn, rồi cổ thì thật là rộng như vậy, thì đúng là không có thích hợp, dầu họ đó là họ ca sĩ hay là thư dân thường thì cũng vậy đó chị. Thành ra cái đúng rồi, cái người mà chúng ta sắp gặp, cái những cái event nào mà chúng ta sẽ đi tham dự và cái chỗ nào mà chúng ta sẽ đi đến, đó là một cái điều rất là quan trọng. Vì vậy cho nên là đi tới nơi, một nơi tôn nghiêm, một nơi mà hội họp đàng hoàng, mà chúng ta mà ăn bận một cách mà không có lịch sự thì đó là chúng ta không có tôn trọng, chúng ta không có tự trọng, mà để cho người khác phê bình thì cái điều là không có nên chút nào hết.
Vâng, dạ, xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây.
À, hello, tôi tên là Yến đó.
Ờ, vâng, chào chị Yến, chị là vị nữ thính giả đầu tiên đó chị ơi, nãy giờ toàn là các ông thôi.
Nãy giờ tôi nghe thì nghe khúc giữa thì thấy rất là đồng ý với chị Thu Nga vừa nói đó. Thì tại vì tôi cũng là một phụ nữ, tôi năm nay cũng gần 60 rồi. Nhưng mà tôi tại từ hồi nhỏ tới lớn thì tôi đi học trường tàu không, cho nên tôi cũng chưa mong mặc áo đầm không à. Mỗi lần mặc đồ tây thì thấy nó hơi khó chịu, chắc cái đó là tại
quen
cái thói quen của mình. Đó. Rồi nhưng mà tôi nghĩ chị Thu Nga nói rất là đúng, ca sĩ cũng vậy, mà tôi nghĩ mình cũng vậy, mình phải ăn mặc theo cái lứa tuổi của mình thì nó trông nó mới đẹp. Chứ không phải là nhiều khi mình hơi lớn tuổi mà mình nghĩ mình cũng thân hình hơi đẹp đẹp, cái là mình mặc những cái quần áo của tuổi teenager đó. Tôi theo mắt cá nhân tôi thì tôi thấy mình phải ăn mặc đúng theo cái tuổi của mình thì nó mới là trông nó mới đẹp. Với lại một phần nữa đó, tôi thấy mấy ca sĩ chị Thu Nga nói rất là đúng đó, mình đi hát mặc dầu là mình biết mình có thân hình đẹp được, nhưng mà cái hoàn cảnh của mình đang hát cho nhà thờ chùa, mình cũng nên ăn mặc cho nó coi đẹp với khuôn viên mà mình đang trình diễn thì thấy nó đẹp hơn. Đồng ý với chị như vậy, chị có ý kiến như vậy thôi.
Cảm ơn chị.
Tại vì đi tới các chùa các nhà thờ mà ăn bận như vậy rồi lên mà nhảy nhót như vậy đó thì các cha các sư thì cũng tội nghiệp lắm, nhìn thì cũng không có dám nhìn mà cũng không biết làm sao. Thành ra cái điều đó là cái điều mà chúng ta thấy rằng chúng ta nên có cái tấm lòng mà tự trọng thì hơn. Và cũng đã xảy ra rất là nhiều, Thu Nga cũng thấy mấy cô mà bận đi tới chùa cũng vậy nữa, bận cái áo dài mà mỏng ơi là nó mỏng là thấy hết ở trong. Cái điều đó không nên chút nào hết, phải không chị Thủy?
Vâng, mà nhiều khi các cha các sư lại hay ngồi hàng đầu nữa chị.
Dạ,
thành
vâng,
ra nhiều
ghê.
Khi thấy mấy ca sĩ kích động mà nhảy, nhiều khi thấy tội nghiệp ghê.
Vâng,
có lẽ ban tổ chức cũng nên thận trọng cái điều đó. Hoặc là cái người tổ chức khi các chùa các nhà thờ đó mà nhờ một người làm bầu show đó cũng nên dặn cái điều đó hả chị Thu Nga nhỉ?
Dạ vâng, Thu Nga vâng. Rất nên nhỉ.
Dạ, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Vâng, chúng tôi xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây.
Vâng, tôi chào hai cô trên đài với tất cả quý vị thính giả.
Vâng,
tôi là Phong.
Vâng, chào anh Phong.
Dạ, tôi có câu chuyện này để xin kể cho hai cô với lại quý vị thính giả trên đài nghe. Là cách đây không lâu tôi coi trên TV mà chương trình mà tin tức buổi tối news á, thì họ đưa một cái tin tức này tôi thấy nó hơi là dí dỏm. Là có một cái gia đình đó có một cái đứa bé trai đó khoảng cỡ chừng 10 tuổi đổ lại thôi. Thì cái đứa bé, gia đình đó với đứa bé đó vô trong một cái nhà hàng đó. Thì trong cái nhà hàng đó nó là formal, nó có cái dress code. Họ đòi hỏi là những người nam giới, nữ giới người ta không có dress code, mà nam giới người ta bắt buộc là phải ăn mặc cho đàng hoàng, không được mặc áo t-shirt, không được mặc quần jean hay là không được mang dép kẹp. Thì cái đứa bé mà khoảng 10 tuổi đó, nó bận một cái áo t-shirt mà nó có cái logo gì mà nó thích thôi. Mà cái áo tôi thấy nhìn trên TV thì nó rất là đàng hoàng tử tế. cái áo nó lành lặn lắm, không có gọi là gì, gọi là đối với tôi, sự quan sát nhận xét của tôi đó là không có quá đáng.
Okay.
Nhưng mà cái người manager của nhà hàng đã nói là không cho phép đứa bé đó ở trong cái nhà hàng đó, bởi vì đứa bé là phải nam và violate dress code của họ. Đó, rồi cái người ba của cái đứa bé đó mới than phiền với người manager, nói là đứa bé này nó mới có 10 tuổi rồi, nó là con nít, tại sao như vậy? Mà với lại, nó ăn mặc cũng lành lặn chứ đâu có quá đáng đâu. Cứ người manager nó sorry, cái nhà hàng này dress code là như vậy, là apply cho mọi người. Thế về sau này khi mà lên tin tức như vậy, rồi cái corporate của cái nhà hàng đó, người ta mới xin lỗi với cái gia đình đó, và người ta nói rằng cái đứa bé đó, cái rule nó không có apply, bởi vì nó là một đứa bé thôi. Đó thì lý do mà tôi nói đem cái câu chuyện này tôi kể là như vậy. Quý vị thấy ở bên xứ Mỹ này á, even một cái chuyện mà đi ăn uống thôi, mà người ta cũng nhiều cái nhà hàng người ta khó khăn tới mức độ người ta đòi hỏi mình phải ăn mặc cho nó đúng theo một cái sơn quê người ta mới cho mình vô. Cái lý do tại sao? Bởi vì khi mình ăn mặc vậy đó, có thể mình ảnh hưởng đến những người khách xung quanh. Người ta có thể người ta mất cái thẩm mỹ của người ta mất cái ngon miệng của người ta đi. Đó thì tôi nghĩ rằng người Việt Nam mình á, có một số chỗ chẳng hạn như là những cái chỗ mà tôn giáo cần phải có cái không khí nghiêm trang, mình cũng phải bắt chước như vậy, mình phải có một cái dress code. Chứ tôi thấy nhiều khi tôi đi bên cái, tôi xin lỗi, tôi là đạo Phật thì tôi đi chùa đó, thì tôi thấy có nhiều người ăn mặc á, người ta cảm thấy tự người ta không có hổ thẹn, thành ra người ta phải đợi người khác nói. Mà có một lần đó thì tôi nói xin lỗi, tôi hơi bị ngứa miệng, thì tôi phê bình một cái người đó, thì người đó người ta không những người ta biết ơn tôi mà người ta còn quay lại, người ta nói MYOB là mind your own business, tôi muốn làm gì kệ tôi, chứ anh đâu phải là chùa, nhân viên của chùa đâu mà anh phê bình thôi. Thì tôi nghĩ rằng chùa chiền hay nhà thờ cũng phải bắt chước giống như nhà hàng của người Mỹ vậy đó. Mình phải có một cái minimum dress code như thế nào đó. Hả, người nào mà violate cái dress code đó, I'm sorry. Vì bất cứ lý do nào đó, even cái người đó là ca sĩ đóng góp cho chùa hay nhà thờ, gây quỹ vậy, nhưng mà đã violate dress code là mọi người đều phải theo cái dress code đó hết. Đó là ý kiến của tôi.
Dạ, cảm ơn ý kiến của anh Phong rất là nhiều. Nghe thì rất là mạnh mẽ, nhưng mà thật là hợp lý. Và bây giờ làm sao để mọi người có thể áp dụng được điều đó chị nhỉ? Đối với các nhà thờ, các chùa có lẽ cũng nên, đôi khi các vị lãnh đạo tinh thần cũng nên lên tiếng nói về cái điều đó để nhắc nhở chung chung cho mọi người. À chị, hoặc là cũng có can đảm để đối với bầu show, để những người nào ăn mặc khả hang quá không cho lên sân khấu.
Dạ, nếu mà nói về bầu show thì chắc có thể là có thể mạnh miệng hơn, nhưng mà đối với những tín đồ hay là những Phật tử mà nếu mà chúng ta nói ra như vậy thì cũng có thể là sợ bị mất lòng. Tại vì ở bên nhà thờ với chùa, người ta hay nói rằng cửa chùa rộng mở, tất cả mọi người đều tới hết. Và bây giờ
đúng,
mà nếu
không,
mà có cái
thể cấm được
như vậy, dạ cũng khó.
Dạ không thể cấm được, nhưng mà cũng vẫn có thể nhắc nhở đó chị.
Dạ,
cũng như nhắc
dạ.
nhở là
ăn mặc kín đáo này, là ăn bận kín đáo.
Vâng, ăn mặc kín đáo thôi. Hoặc là đến có nhiều nơi đó chị, họ để luôn cái bảng ở ngoài cửa đó, để cho các vị lãnh đạo tinh thần không phải nói. Để cái bảng ở ngoài cửa là xin tắt cell phone nè, xin ăn mặc kín đáo hay là khoác. Chị Thu Nga biết không, ở bên Âu Châu đó có những cái nơi mà tôn giáo, như có các nhà thờ, thí dụ bên Ý, bên La Mã chẳng hạn, khi mà chị vào đó đó mà chị hở mặc áo mà sát nách đấy, tức là hở tay hay là mặc quần short hở chân, là người ta không có cho vào chị ơi. Họ không có cho vào, nhưng mà họ cũng, tại vì họ biết là đa số du khách đến từ các mọi nơi, thành ra đâu có về mà thay áo được, cho nên họ có những cái áo mưa hay là những cái tấm khăn choàng đó chị. Hoặc vâng, họ để cho mượn để mà phải khoác lên, thành ra nhiều khi vào đó thấy mấy cô trẻ trẻ đó là phải khoác một cái tấm khăn ở trên vai, xong rồi khoác một cái tấm khăn ở dưới chân để mà che đùi đi vào, trông rất là tức cười. Nhưng mà đó cũng là những cái dress code cần thiết để mà cho những người xung quanh cảm thấy là họ được tôn trọng, mà chị Thu Nga nhỉ?
Dạ vâng, thì mình cũng có mà những cái note hoặc là những cái bảng mà mình để một cách rất là nhẹ nhàng, lịch sự. Và Thu Nga nghĩ rằng nếu mà người tự trọng đó không có cần nhìn cái bảng đó, mình mới ăn bận đúng. Nhưng mà còn nếu mà người nào mà sơ ý nhìn cái bảng đó và mình thấy rằng à, người ta để cái bảng đó là đúng, thì là mình hãy làm theo. Nhưng mà cũng có nhiều người có thể là cái kiểu mà giống như anh Phong vừa kể ha, anh Phong hả? Dạ vâng, vừa
vâng,
nói rằng
Phong,
mai, dạ, mind your own business, thì cái đó là cái kiểu mà bất chước của người Mỹ, nghĩa là việc của tôi làm không có việc gì mà đụng chạm tới anh, thì cái đó nó cũng quá đáng. Đáng lẽ là mình phải là cảm ơn cái người mà nhắc nhở mình chẳng hạn. Thành ra cũng có nhiều người đó, chị Thủy thấy không, khi mà đi ra ngoài đường mà bận một cái áo mà cài cái cúc mà lệch một cái đó, mà cái người khác nói đó, có người cảm ơn, nhưng mà có người thì là sừng sộ, là nói trở lại. Thành ra đó là một cái điều mà cái phản ứng của mình nó có thích hợp hay không. Nhưng mà bây giờ đó là mình thấy rằng, ví dụ như là những cái, chị nhớ là những cái restaurant chẳng hạn, có những nơi mà dress code phải mang giày, không có được mang dép. Còn có những cái restaurant mà tao nói là không được mang cái cà vạt. Nếu mà mang cà vạt vào thì bị cắt đi. Thì đó là những cái điều mà nó cũng dí dỏm, nhưng mà tùy theo chỗ, tùy
thường
theo
thường
nơi.
Là dạ. Ngược lại, dạ, dạ, có nhiều cái người ta lại đòi phải có áo coat.
Vâng.
Vâng. À, nhưng mà nãy giờ chúng ta nói đến những cái vấn đề mà ăn mặc formal quá, tức là đi vào những cái chỗ. À, đấy. Còn bây giờ nếu mà chỉ nói chung chung thôi thì sao? Chứ chỉ là đi ngoài đường mình thôi, đi chợ búa thôi. Ừ. Hay là đi ăn tiệm, hay là đi đại nhạc hội hay đi chơi thôi, thì cũng vẫn có những cái ăn mặc. Đây, ở đây chúng tôi đang muốn nói đến cái chuyện ăn mặc theo cái lứa tuổi của phụ nữ.
Đúng
tại
rồi.
Vì các bà muốn biết ý kiến của các ông, xem rằng bây giờ có thể mặc được tới đâu, có thể hở được tới đâu, có thể bó được tới đâu, hả chị Thanh Nga? Ngoài cái chuyện dĩ nhiên là đẹp thì khoe, xấu thì chê thì đã đành rồi, cái đó là cái nguyên tắc căn bản rồi. Nhưng mà ngay cả nhiều khi đẹp cũng vẫn không có hợp, thích
không
hợp để mà khoe ra.
Vâng,
dạ,
dạ vâng, đúng rồi.
Vâng.
Dạ, có những ông chồng rất có khó chịu đó chị. Ông cũng để ý lắm, tại vì tôi Nga cũng quen với nhiều người bạn mà có chồng như vậy. Đi ra thì nhìn, nó ô em bận như vậy không có được, phải đi vào thay đi. Nhưng mà cũng có nhiều ông chồng đó, bận cái gì cũng chả có biết hết trơn, thành ra tùy theo ông chồng chị.
Em có nhiều ông chồng lại thích vợ mình khoe ra, chị cũng tùy.
Vâng, đúng,
có những ông chồng thì mặc cái áo ra cửa, ô phải cài cái cúc cổ cao lên.
Dạ, dạ, dạ,
được
dạ,
hả?
Vậy, dạ, tùy theo ông chồng, vâng. Dạ.
Xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Dạ, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây. À, dạ, chúng tôi lại phải chuyển đường dây thôi. Xin mời vị thính giả đang ở trên đường dây này. Dạ, vị xin mời vị thính giả lên tiếng.
Hello.
Dạ, chúng tôi đang nghe đây.
Dạ, xin chào cô Vũ Thanh Thủy và cô Thanh Nga.
Vâng,
dạ.
Xin được biết quý giá là.
Dạ Kim ạ.
À. Dạ vâng, chào chị Kim.
Dạ vâng, chào hai cô. Cái đề tài thật là khó để mà mình bình luận đó cô. Tại vì cũng giống như người ta nói là mind your own business. Thì theo như Kim thấy thì ví dụ như người lớn tuổi quá thì nhưng mà tâm hồn người ta vẫn trẻ, thì mình cũng đâu có bắt người ta phải bó lại trong cái khuôn khổ mà gọi là cổ kính quá, cũng không được. Nhưng mà cũng tùy theo mùa, ví dụ như Kim thấy có những người mà những em trẻ đó, 24, 25 tuổi mùa đông mà mặc mini suit, mặc cái váy mà ngắn, ngắn lên trên mùa đông, it's awkward, nó không có đúng cái mùa. Mùa hè mình mặc vậy thì đẹp thì mình khoe thì được. Không sao, thứ nhất là tóm lại, còn cái anh vừa rồi nói rằng là mấy cô ca sĩ mà ăn sexy quá, coi không được. Thật sự khi mà người ta ca sĩ, người ta muốn muốn hấp dẫn những người khán giả của mình, thì thật sự đâu có cấm người ta những cái chuyện như vậy được. Để cũng thấy thật sự ca sĩ Việt Nam mình cũng đâu có mặc cái gì mà hở hang lắm đâu. Cũng những cái hở lưng tí xíu, rồi mini zip ngắn ngắn tí xíu, người ta lên sân khấu để cho khán giả. Chứ bây giờ lên sân khấu mà bịt kín từ đầu tới cuối giống như mấy người Trung Đông thì thật sự ai mà muốn coi.
Đây là vâng, dạ, vâng. Chị định nói là trong cái khuôn khổ
trong cái khuôn khổ
của
nhà thờ với lại chùa. Dạ vâng, chứ còn ở ngoài sân khấu là chỗ nào
thật sự thì
không có nói được.
Không, chùa nhà thờ nhưng mà khán giả vẫn thú để mà đến. Chứ thật khán giả không phải là nếu mà bây giờ ăn mặc mà cũng khuôn khổ quá, thật sự khán giả cũng chẳng có đến trong khuôn khổ nhà thờ hoặc là chùa. Người ta nói trời, mấy bà ăn mặc gì mà bó từ đầu tới cuối như coi Trung Đông vậy, thôi tôi đi làm mấy gì.
Cảm ơn ý kiến chị Kim. Không, anh cũng là không đúng
rồi
sách
đó,
ra,
anh
cũng
là anh, đó, anh cũng thích lắm đó, chứ không phải là không. Anh nói thế thôi, thật sự là anh cũng thích lắm.
Cảm ơn ý kiến của chị Kim. Nếu chị Kim mở đầu bằng cái câu nói là nhiều khi tâm hồn còn trẻ trung thì cũng cho các bà thì ăn mặc trẻ trung. Và đó chính là cái đề tài mà chúng tôi muốn đưa ra ngày hôm nay. Là tại vì đó cũng nhẹ nhàng một tí, thoải mái một tí, nhưng mà chỉ có tùy nơi tùy chốn thôi, phải không chị Thương
Nga? Đúng rồi, dạ dạ, tùy nơi tùy chốn. Còn nếu mà mình thoải mái, nhưng mà cũng có nhiều người Việt Nam nói như thế này, là chị Thủy và quý khán giả thấy có đúng hay không, là họ nói rằng khi mà họ ăn bận mà hơi thoải mái một tí xíu, mình nói là hở hang không có quá đáng đó, nhưng mà họ nếu mà họ đi đến một cái chỗ của người Mỹ đấy thì họ cảm thấy thoải mái hơn, tại vì người Mỹ không có nhìn chằm chằm, không có nhìn soi bói. Nhưng mà đối với người Việt Nam mà nếu mà hơi lớn tuổi một tí xíu mà ăn mặc hơi hở hang mát mẻ một tí xíu là bị soi bói. Thành ra cái đó là không biết có đúng hay không, hình như là cái phong tục tập quán của mình lúc nào cũng muốn mình che giấu bớt đi. Nhưng mà cái điều đó thì mình cũng thấy tùy nơi tùy chỗ, chị Thủy nghĩ sao?
À, đúng như vậy chị Thu Nga, à, chắc chắn rồi, à, và giờ chỗ Việt Nam thì cũng hay giàu ngỡ hơn, ngay cả trẻ con cũng vậy đấy, khi mà đi vào những chỗ Việt Nam nó cũng bảo trời ơi, bây giờ vào chỗ toàn các bác
các
chú ông bà Việt Nam, thành ra thôi để con mặc quần áo khác chứ không có sáng mặc như thế này, thành ra cái điều đó cũng đúng chứ không phải không. Vâng, à, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Dạ xin mời. Dạ mời. Vâng, vâng, xin ông cho biết cái danh.
Dạ alo, tôi tên Linh đấy chị.
Dạ vâng,
dạ, ông Linh. Chị tên Thủy và Thu Thu Nga. À, tôi có cái vấn đề này nhờ chị, hai chị giống như người quý thính giả thôi là có gì
đóng góp ý kiến
và không biết phải không?
Vâng.
Dạ vâng, à, tôi với có ông bà có đi cùng tàu đi vượt biên năm 79 đi sang Mỹ.
Vâng.
Cái ông ấy thì ông ở Louisiana, tôi ở Houston.
Vâng.
Cái bảo Katrina qua đó chị.
Vâng.
Đó, thành ra như vậy, ông sang để ông mua nhà. Thì mua nhà xong thì ông hỏi như vậy, nó có đúng hay sai thì nói ông ba lần như vậy, thì tôi không nói nữa. À, khi mà ông chở cháu ra Park hoặc là ông chở cháu đi vùng vòng ở chỗ Sub Division đó chứ.
Vâng.
Mà ông ăn mặc cái bộ pyjama. Cái pyjama ở Việt Nam mình, pyjama là ở ngủ thôi chứ đâu có không có đi đường đâu. Đó,
yeah.
Thì ông mặc cái đi pyjama ra đường, nói rồi anh đừng có mặc pyjama đường, thì ở Mỹ mình phải mặc quần sọt hay là áo tây, quần jean này kia nọ, chở cháu đi ra phà này kia. Ông đi sớm, tao muốn mặc cái gì tao mặc, tao ở New Zealand tao mặc, đâu có ai nói gì đâu. Đó, thì ông nói như vậy thì người xin hai chị có một cái ý kiến cái như vậy thôi.
Cảm ơn ý kiến của anh Linh. Chúng tôi cũng có nhận được một vài yêu cầu của thính giả cũng gọi vào đó. À, trong đài cũng nói rằng xin đưa cái đề tài này lên để mà nói. Tại vì nhiều người Việt Nam vẫn có thói quen mặc pyjama ra ngoài đường. À, đó, thành ra không biết ý kiến của quý thính giả như thế nào. Cũng khổ, tại vì chị Thu Nga cũng thấy ở Việt Nam đó là mặc pyjama là tha hồ đi ra ngoài đường thôi, phải không chị? Đó, rồi ở bên này bây giờ cũng có nhiều bộ quần áo đấy chị. Cái mốt nhất là cái mốt mới nhất bây giờ nè. Là những cái quần mà hoa mà bằng vải thường,
đúng
vải
rồi,
mềm.
Giống
thành
mình,
ra rất là giống quần pyjama. Mà nếu mà mặc cái áo cũng tương tự như vậy là thành ra đồ bộ rồi.
Thành ra ở Việt Nam của mình á, đàn ông bằng pyjama, đàn bà bằng đồ bộ. Mà đối với cái đồ bộ mà chị vừa tả đó thì đúng là nó giống pyjama, tức là chỉ bận ở trong nhà thôi. Thì tôi Nga nhớ rằng cái lúc mà mình mới qua đó, người Việt Nam mình mới qua đó cũng có cái tật bận đồ bộ như vậy. Thì có những cái ông mà sponsor ông tới nhà, ông nói rằng cái đó chị bận ở trong phòng ngủ thôi, đừng có đi ra tiếp khách hoặc là đi ra ngồi ở ngoài trước sân. Thì nhưng mà lâu rồi thì mình nhập gia thì tùy tục thì mình cũng đã hiểu cái đó rồi. Nhưng mà bây giờ đó Thu Nga cũng thấy có những cái khu mà apartment rồi mấy người Việt Nam đi, nghĩa là đẩy những cái coat mà của cô Suy đó, bận bộ những cái bộ đồ pyjama hoặc là đồ bộ rất là thoải mái đó chị.
Vâng, cái điều đó cũng có. Với lại hoặc là họ mặc theo cái kiểu như là ở Việt Nam thí dụ có mặc quần đen đó chị, xong ở bên trên mặc cái áo gì thì cũng được. Thì đối với mà nhưng mà là những cái loại quần thường, thành ra đối với người ở đây họ vẫn cho cái đó là đồ bộ. Thì không biết là cái ý kiến này nó cũng khá tế nhị. Hồi nãy có cô nói rằng đưa ra cái đề tài này nó khá tế nhị, rất là đúng. Nhưng mà đây chúng tôi chỉ muốn nói đến để biết ý kiến chung, để về người Việt Nam mình học hỏi lẫn với nhau mà chị Thu Nga. Nhưng mà chị Thu Nga biết không, có nhiều bà lại nói rằng trời ơi, suốt đời tôi chỉ mong ước được mặc thử một lần cái áo đó, cái hở đó, cái ngắn đó, cái mini jean đó, cái kia, mà không bao giờ có cái gì thì lần cũng có một gì mà. Thì bây giờ làm sao? Nhưng mà chị Thu Nga biết không, có một cái giải pháp. Có một giải pháp của mấy bà khác mới nói rằng trời ơi, ở bên này có một cái cơ hội để cho các bà có thể làm cái điều đó mà tránh được tất cả mọi cái hậu quả hay là cái sự chỉ trích của mọi người. Đó là các bà cái việc về dù ông chồng đi cruise, lên trên cruise mà bà muốn đem ra bà muốn mặc cái gì bà mặc. Và rồi sau đó về chia tay không ai gặp ai cả. Nhưng mà và cũng có bà cũng có thử cái điều đó, nhưng mà thử xong bà bảo chứ vậy thì thôi, bây giờ tôi không còn mong gì nữa hết, tại vì thật ra mặc lên thấy cũng chẳng đẹp đẽ gì, chỉ là mình tưởng tượng thôi. Tại vì nhiều khi chị Thu Nga biết không, nhiều có nhiều cái kiểu áo quần đó, mà nhiều khi mình nhìn thấy một cái cô tài tử mặc, hay là một cái bức tranh, một cái tấm hình vẽ mặc rất là đẹp, thành ra cũng mong là mặc, nhưng mà lúc mình mặc, mình thật sự mình mặc vào mình mới thấy là chả đẹp tí nào. Thì cái đó là một cái điều.
Dạ, thưa chị Thủy nói làm cho Thu Nga nhớ đến một cái người Mỹ mà hồi xưa Thu Nga làm ở trong nhà băng, thì bà nói bà thấy mấy cái catalog đó, mấy cái cô mà model đó bận sao đẹp quá. Bà cũng mua về, bà nói bà bận vô, bà không có giống chút nào hết trơn. Hồi nãy chị Thủy kêu khuyên thì Thu Nga tưởng đâu rằng nói mấy bà cũng có thể thử khi mà bận ở trong nhà buổi tối không ai thấy. Hay là lên cái, tức là lên cái cruise á, thì mọi người đều là xa lạ hết. Nhưng mà khi mà thật tình ra thì mình cứ mong ước rằng mình được một cái gì đó, mà khi mình được rồi thì mình không có muốn nữa, thì cũng là hy vọng như vậy. Nhưng mà thật tình ra nếu mà quý vị nhìn vào các catalog á, thì từ người già tới người trẻ, người nào cũng bận rất là đẹp. Nhưng mà chắc chắn với quý vị rằng khi mình mặc vào, mình không có giống như vậy at all.
Vâng, còn đối với trường hợp như các ca sĩ thì cũng rất là tội, là tại vì ở bên này đó, cái chị thấy cái ngành âm nhạc các ca sĩ bên này họ ăn mặc kinh hoàng luôn á, rất là dễ sợ, cả nam lẫn nữ nữa, chứ không phải không, nhiều khi mặc nguyên bikini như là cái cô bé Montana, là một cái cô thần tượng của giới trẻ đó chị. Bao nhiêu năm đóng cái vai rất là Montana, rất là dễ thương, nhỏ xíu, nhí nha nhí nhảnh, thật là dễ thương. Nhưng mà bây giờ trời ơi, thấy cố lên, cố trình diễn mà mặc nguyên bộ đồ, mặc nguyên bộ bikini, thành ra cũng lạ. Cho nên các ông bà cụ ở Việt Nam mới sang mà khó tính đó, chị thì nói rằng cái đất nước gì mà kỳ cục vậy, mặc người ta mặc đồ bộ mà kín đáo, mà đồ bộ thì không cho ra, trong khi mặc hở hang thì tha hồ đi ra ngoài đường. Thì đấy cũng là một cái điều, đúng là cái câu nhập gia tùy tục hả chị Thanh Nga?
Dạ vâng, đúng rồi. Họ bận, ví dụ như là họ bận những cái quần áo ngắn cọc kịch nhưng mà nó rất là dày. Chị nhớ là hồi đó mình ở Việt Nam mới qua, bây giờ thì cũng có thay đổi, nhưng mà có nhiều người cũng vẫn bận như vậy. Cái chiếc áo dài nó tuy kín đáo nhưng mà nó lại rất là mỏng, thấy cả quần lót, áo nịt ở trong. Thành ra nhập gia tùy tục, tuy rằng cái áo của mình nó kín đáo nhưng mà nó lại hở, còn của người ta hở nhưng mà lại kín đáo đó chị.
Mà cũng nói đến cái chuyện ca sĩ thì nhiều khi thấy cũng rất tội chị Thương Nga. Có nhiều người đó, nhất là trong những chương trình tuyển lựa ca sĩ, tức là họ chưa phải là ca sĩ thực thụ đó, thành ra nhiều khi chắc họ cũng không có điều kiện và cũng không có cái người cố vấn về ăn mặc. Cho nên nhiều khi có những người hát rất là hay nhưng mà họ lại mặc một cái áo, thí dụ như họ hơi tròn trịa quá mà lại mặc cái áo bó sát người, thành ra đến lúc mà lên không ai còn để ý nghe cái tiếng hát nữa, bởi vì chỉ lo nhìn thấy những cái đường cong không đúng chỗ nó phô bày ra, rồi mọi người ai cũng suýt xoa và tội nghiệp cho cô này quá, rất là dễ thương, hát thật là hay nhưng mà họ không có khéo ăn mặc. Thành ra không biết những người xung quanh có nên góp ý kiến không chị Thu Nga nhỉ?
Dạ vâng, đúng
ít
rồi,
nhất là những người mà đi ra ở ngoài,
như là ca sĩ hay tài tử đi ra ở ngoài thì thường thường họ có những cái người mà đi make up hay là áo quần đi theo. Còn Việt Nam của mình thì đôi khi không có tiền thì là tự may sắm cho mình. Ở đây cũng có những cái trường hợp như vậy, là mặc quần áo xấu quá, vì vậy cho nên là người ta cũng nói, nhưng mà cũng không biết nói làm sao để cho cái cô đó có khỏi có hết cái feeling của cổ đó chị.
Vâng, an toàn nhất là bây giờ mỗi khi mà quý vị mặc cái bộ nào mà cảm thấy rằng không có ổn,
không,
tức là không có kín đáo lắm đó, thì hãy nên hỏi ý kiến. Trước nhất là hỏi ý kiến một người đàn ông, hỏi ý kiến một đứa trẻ và hỏi ý kiến một người già thì sẽ biết ngay được sự thật. Vâng, xin được mời vị thính giả kế tiếp cho đường dây ạ.
Dạ, chào chị Thủy và chị Thu Nga.
Vâng, xin mời ký danh chị.
Và em là Hương.
Vâng, chào
chị. Thưa chị, em nghe chương trình chia sẻ đó, thì về vấn đề mà mình là phụ nữ tới cái lũ tuổi, mình mặc làm sao cho trẻ chung lại đó, thì theo cái khoảng 50 tuổi trở ra thì mình nên mặc những cái màu nhung nhu, như là màu lam lam hay màu cream.
Trời, buồn
hoặc
quá.
Là, nhưng mà phải hơi hở tí vi xếp, hay là cái cổ nó lại lại á, thì mình trẻ trung chút, chứ mình mặc có cổ thì nó hơi kín quá thì nó hơi già. Như là cái nét cổ mình hơi nhăn thì mình có cái loại kem mình thoa lên không có sao. Và riêng mà các anh chị em mà nói là đi chùa mình giữ trang nghiêm á, thì mình thấy là phụ huynh học sinh, cha mẹ nên có những cái lời nhắc nhở các em khi đến chùa hay nhà thờ đó, là các con ăn mặc là đừng có hở quá, mặc cái mini zip short quá không được, mình phải mặc dài dài xong lại đi về. Thường các cô khoảng ba mấy em thấy mà áo đầm dài lại lại qua khỏi đùi gối là cũng kín rồi, chứ không có đến nỗi gì hở hang. Còn riêng các ca sĩ thì lúc hát các nhạc dịp cân thì tất nhiên họ phải mặc theo cái phong cách của họ hát. Còn đa số em thấy toàn là mặc áo dài, họ có thể thay đổi áo dài ra trang phục họ hát những cái bài khác nhau lúc mà xen kẽ cho cái hội chợ Tết hoặc là nhà thờ, hội đoàn á, thì em thấy họ ăn mặc rất là đàng hoàng, chứ không phải hơi hàng chỉ có cái tiết mục mà hát giới trẻ mà dịch cân á, chẳng hạn gì Hiểu Linda chân đài hay Twist gì đó, thì ăn mặc phải như vậy nó mới hấp dẫn cái bản nhạc của người ta. Thật ra mình nói đa số chung chung cũng không phải là ca sĩ muốn hở hang đâu,
Dạ. Ừ. Cảm ơn ý kiến của chị Hương nhiều.
Nhưng mà nhất là mình nhắc nhở là chị em mình cha mẹ đó, khi nhắc là các con à, đi nhà thờ đó, à, chủ nhật các con cố gắng mặc áo cho nó kính đáo, như là thấy ngắn, mùa hè thì mình mặc áo sơ mi trắng hoặc là những cái áo phao hàng. Thường áo dài bây giờ Việt Nam may á, nó có một cái lớp lót không có hở đâu chị. Thành ra là mình thấy là cha mẹ cần thiết phải nhắc các em đừng có mặc ngắn quá. Còn cái giới trẻ khi nó đi biển hoặc là đi chợ đó, mặc sọt hay thun nhẹ tự nhiên, đó là cái giới trẻ là 18, 16, 20 thì nên chờ nó ăn mặc theo cái lối trẻ chung. Còn mình là đứng tuổi á, thì mùa hè thì mình mặc những màu nhạt, thì mặc màu đen, màu đậm, nó sẽ bắt nắng rất là nóng. Chỉ mùa đông, mùa thu trở đi mình mặc bắt đầu mặc burgundy, hay là màu quýt dụ, hay những màu nâu nâu, hay những màu bạc bạc, xanh dương đậm gì đó. Thì cho nó ấm. Đó.
Dạ, cảm ơn ý kiến của chị Hương nhiều.
Phụ nữ mình từ 50 cho đi nên mặc có cái cổ nó hơi đi chết hay cái lại lại giống như là
em. 50 cũng còn trẻ lắm, nhiều người 50 trông như là mới có 30 thôi. Cảm ơn ý kiến của chị Hương nhiều. Chị Hương Nga biết không, có nhiều trường này, trung học các chị mà của nữ đó, nhất là những trường tư, trường công giáo đó chị, thì là trời ơi mấy bà sơ khó lắm chị Hương Nga biết không. Mặc áo, mặc đó là mặc đồng phục đã vậy rồi, lại còn đo nữa, mấy bà cầm cái thước đo không có được quá đầu gối 5 inch, tức là khoảng chừng hơn một tấc đó, là không có được cao quá đầu gối cái cỡ đó. Thành ra không biết là đối với lại các cái những cái nơi tôn nghiêm không, nhưng mà như chị Hương nói cũng đúng, cái điều đó hoàn toàn thì thuộc cả cha mẹ thôi, phải chị thưa chị
thưa nghe.
Nhưng mà quan tốt nhất là bây giờ cha mẹ nào, bà mẹ nào đó mà nếu nhà có nhiều con gái hay cháu gái đó, cũng nên có một lô những cái áo mà loại áo cánh tiên đó chị, áo khoác nhẹ nhẹ đó, để mỗi lần mà con mình đi nhà thờ hay đi chùa đó thì mình đưa mà đây này, khoác cái này vô, phải khoác cái kia vô. Đúng rồi.
Cái sự hướng dẫn của cha mẹ rất là đúng. Đi tới những cái chỗ trang nghiêm mà có các con của mình bận cái quần short thật là ngắn, rồi cái áo thì mà hở cổ hở tay ra thì nó không trúng, thì đó là cái sự hướng dẫn của cha mẹ. Nhưng mà bây giờ cái chương trình Tình Yêu Và Gia Đình thì chúng tôi cảm ơn quý vị cũng đã tham gia rất là đông, và cái đề tài này coi bộ cũng là rất là hot phải không chị Thủy?
Đúng vậy Thư Nga, đề tài này nhất là trong cái mùa hè này. Nhưng mà dù sao đi nữa thôi, mùa hè là cái mùa mà mát mẻ, thì nếu mà không đi vào những chỗ trang nghiêm, nếu mà những cái thời trang nào mà quý vị thích quá đó, thì quý vị vẫn có thể mặc để đi với vào những cái chỗ mà không gặp
không
người khác.
Chỗ không
hay là thích quá thì thôi mặc về xong buổi tối mặc làm áo ngủ vậy cho chồng ngắm thôi. Có nhiều người như vậy đó chị, nhiều khi có những cái áo thích quá mà không có dám mặc đi ra ngoài, thành ra thôi chỉ mặc ở nhà thôi. Thành ra cái điều đó cũng là một cái cách để mà vừa phù phiêu vừa thỏa mãn được cái ý thích của mình mà không có, mà vẫn thích hợp đối với cái lứa tuổi của mình. Rất là cảm ơn cái sự đóng góp của tất cả quý vị và chân thành cáo lỗi với bao nhiêu cái thính giả còn trên đường dây, nhưng mà rất tiếc là hết giờ rồi, chúng ta không thể nào mà tiếp tục được nữa. Vâng, mời chị Thương Nga.
Dạ vâng, ông bà ta có câu nói rằng ăn theo thuở, ở theo thì, hay là ở bầu thì tròn, ở ống thì dài, xấu che tốt khoe. Vì vậy cho nên là chúng ta mặc những cái bộ quần áo nào mà chúng ta thấy thích hợp giống tới những cái nơi chốn mà chúng ta đi. Ví dụ như đi picnic mà bận quần trùng áo dài hay là bận cái chiếc áo dài thì làm sao mà enjoy. Hay là đi những bữa tiệc sang mà bận quần đùi áo thun thì chắc chắn rằng không được rồi. Và đến những cái chốn tôn nghiêm, chùa, nhà thờ thì bận quần áo thật là kín đáo. Và cái điểm chung đó là chúng ta nên có những người thân xung quanh chúng ta mà yêu thương chúng ta để mà có thể là hướng dẫn, nhất là các em trẻ. Vì vậy cho nên là chúng ta, nhất là trong mùa hè này thì chúng ta nếu mà nói là chúng ta phải ăn bận kín đáo quá thì nó thật tình đó, nó cũng tội nghiệp cho chúng ta. Tuy nhiên với một cái lứa tuổi nào ăn bận theo cái lứa tuổi đó thì nó cũng vẫn đẹp hơn là chúng ta đi bất chước những cái thời trang lố lăng chắc chắn rằng không thích hợp với mình mà mình cũng cảm thấy không thoải mái nữa. Cảm ơn quý vị đã tham gia chương trình. Và chúng tôi sẽ hẹn gặp lại với quý vị trong chương trình kỳ tới. Cảm ơn chị Thủy ạ.
Vâng, đúng chị Thương Nga ơi. Cái cách tốt nhất là các bà đi shopping nên đi có thêm một người bạn. Để mà còn cho ý kiến nhau. Chị Thương Nga lần sau về Houston nhớ báo trước để chúng
đúng
ta cùng
rồi,
đi shopping nha
rồi.
Chị Thương Nga. Vâng, rất là cảm ơn quý thính giả. Và ước mong rằng chương trình này cũng đem tới cho quý vị những cái điều nhẹ nhàng, những cái nụ cười khi mà thấy rằng chúng tôi nói đến tới cái tuổi nào thì các bà cũng vẫn thích ăn diện và thích thời trang cả. Nhưng mà làm sao mà cho phù hợp thôi. Rất là cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý thính giả cũng chương trình này vào tuần sau.